Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 10, góc truyện audio.com, đêm khuya, trường trung học Quảng Nguyệt, một mảnh yên tĩnh, Diệp Tường đang từ từ thong thả bước về bên phía trái giáp hào lâu. Bất chi bất giác đã đến gần núi giáp, bạch y nữ tử chính là xuất hiện tại đây. Người thuộc hai trận doanh đều đã đến đây tiến hành điều tra không gian rất nhiều lần, bao gồm cả không gian vô nữ Tây Môn Khả Lệ. Thế nhưng, không ai tìm thấy bất cứ gì, không gian nào tồn tại. Núi rác phát ra từng trận tanh tưởi, nếu không phải bây giờ đang là mùa đông thì ruồi bọ hẳn phải bay ngập trời. Nơi này tựa hồ chẳng ai đến xử lý, căn bản chính là mặc kệ. Diệp Thường đi đến phía trước đống rác, cúi xuống nhặt một khúc gỗ dài chừng hơn một mét, ở một đầu còn có vài cái đinh sắt nhô ra. Cái này không về thuộc kịch bản, đây chỉ là Diệp Thường dựa vào lý trí của Kim Thư Đông mà diễn. Tiếp theo, Diệp Thường nhìn trong núi rác có một cái túi ni lông màu da chấm cam, trên đó có ít nhất hơn 10 con ruồi đang bay vo ve, nhìn thật là ghê tởm. Diệp Thường nhìn mấy con bọ kia, hét lớn một tiếng, hung hăng, đem khúc gỗ quật xuống. Túi ni lông bị đinh sắt chọc thủng, rác rưởi bên trong hư thối trào ra ngoài. Nếu như bây giờ là mùa hạ, mùi tanh tưởi tuyệt đối sẽ khiến người ta nôn mửa. Lũ ruồi bọ vội vàng phi lên không trung, tiếp tục bay vo.ve. Diệp Thường cầm khúc gỗ kia, hung hăng vụt vào lũ ruồi bỏ trên không trung. Các ngươi là đồ khốn kiếp, vương bát đản, ta đánh, Diệp Thường tuy rằng ngây thơ, nhưng hắn nghĩ việc này cũng ăn khớp với tính cách của Kim Thư Đông, nên có đủ tự tin sẽ không bị ăn. Trung chấm tiêu yêu ai là hắn đang tìm vật phát tiết cơn giận. Cho nên Kim Thư Đông có khả năng, hùng dữ như vậy, ở trên núi rác phàm nơi nào có ruồi bỏ xuất hiện, Diệp Thường cũng xông lên đánh loạn xả. Không bao lâu sau, núi rác đã biến thành một đống hỗn độn, rác rưởi văng khắp nơi, ruồi bọ bay toán loạn, tất nhiên không con nào chết. Cứ như vậy hơn 10 phút, Diệp Thường toàn thân đầy mồ hôi. Trên mặt đất túi rác vung vãi khắp nơi, trong đó có một cái hộp giấy, bị Diệp Thường nhặt được liền xé vụn từng mảnh. Biểu hiện của Kim Thư Đông tuy rằng oán hận nhưng không dám phản kháng ngay trước mặt những người khi dễ hắn. Đến ngày mai, hắn vẫn chỉ có thể tiếp tục bị mọi người xa lánh, chấm ai nhục chứ không có bất cứ thay đổi nào. Hiện hắn đã hoàn toàn minh bạch vì sao Kim Thư Đông lại chuyển đến trường này. Kim Thư Đông hy vọng trong hoàn cảnh hoàn toàn mới hắn sẽ không bị mọi người khi dễ nữa. Thế nhưng, bản thân Kim Thư Đông kỳ thật không hề thay đổi, rất vô dụng. Hắn luôn chỉ quan tâm đến bản thân, không hề nghĩ tới người khác cũng như thiết lập các mối quan hệ xã, giao. Người như hắn khẳng định cuối cùng vẫn bị mọi người cô lập. Trong một tập thể mà một cá nhân bỗng dưng khác biệt hoàn toàn, đó chính là dị đoan. Diệp Thường buông khúc gỗ kia xuống, cả người ngồi bệt xuống đất. Trước mắt vẫn chưa có kịch bản mới, tuy không biết sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng hắn tất nhiên sẽ tự mình động thủ. Trước mắt các diễn viên đều đang chuẩn bị sẵn sàng vì ngày mai, toàn lực bố trí chiến lược vật nguyền rủa. Mà Diệp Thường đang bị cô lập cho nên rất nhiều kế hoạch hắn không thể tham dự. Hơn nữa, Diệp Thường bị khi dễ, khiến uy nghiêm, vốn như mặt trời của hắn biến mất không còn sót lại chút gì. Mọi người, dù biết đây là, bởi vì kịch bản muốn hắn diễn như vậy, nhưng ai cũng không thể đem Kim Thư Đông yếu đuối so sánh cùng thợ săn ác ma, không ít người bắt đầu nảy sinh ý nghĩ, chẳng lẽ bản thân Diệp Thường cũng là người như thế. Điều này cũng không kỳ quái, mọi người xem phim truyền, hình đều rõ ràng, cho dù diễn viên không phải người như vậy, nhưng diễn quá chân thật sẽ có cảm giác hắn hoặc thực ân cần, hoặc nhìn thấy đã ghét cay ghét đắng. Đúng lúc này, Diệp Thường quay đầu lại, hắn biết nàng đã ở đây được một lúc rồi, trong lòng dễ chịu hơn chưa? Vũ Sóc đứng cách đó không xa yên lặng nhìn Diệp Thường. Nàng biết Diệp Thường diễn nhân vật Kim Thư Đông này thật sự là nghẹn khuất thống khổ. Tuy rằng đa số tình huống, rạp chiếu phim sẽ cân nhắc đến vấn đề kỹ xảo biểu diễn, tôn trọng bản thân diễn viên. Nhân vật bọn họ diễn tính, cách cũng không chênh lệch quá lớn với diễn viên, nhưng thế chuyện đó không phải tuyệt đối, vẫn sẽ xuất hiện nhân vật yêu cầu kỹ, xảo biểu diễn cực cao. Nói thật Diệp Thường có thể kìm nén đến bây giờ cứ nhiên không có một lần bị ân, Vũ Sóc cảm giác nếu nàng như Diệp Thường, diễn nhân vật như vậy, hẳn bây giờ đã không biết ra cái dạng gì. Diễn, nhân vật này đối với Diệp Thường mà nói thật là quá khó tiếp thu rồi. Còn chưa ăn cơm sao? Ta đến canteen nhưng không thấy ngươi. Ta không muốn đi canteen. Vũ Sóc thở dài, ngươi theo ta. Hiện tại canteen không có ai trong lớp chúng ta nữa. Hiện tại đã 8 giờ hơn, mọi người hầu hết đã ăn xong. Đến bên trong canteen, đồ ăn cũng chẳng còn gì, phiếu cơm cũng không bán nữa. Bất quá Vũ Sóc vẫn còn ít phiếu cơm chưa dùng, liền đưa Diệp Thường mua một vài món. May mà vẫn còn ít cơm, mấy miếng, thức ăn chay cùng một chén canh, vậy cũng đủ rồi. Bưng đồ ăn đặt lên bàn, Diệp Tường cầm ví tiền, nói tiền trả cho ngươi. Không cần, không có bao nhiêu tiền. Nhưng là, ăn đi, Vũ Sóc ngồi một bên đưa đũa cho Diệp Tường. Hiện tại vẫn chưa thông dụng đũa dùng một lần, hơn nữa đũa dùng một lần cũng không tốt cho sức khỏe cho nên đũa dùng một lần vẫn bị hạn chế sử dụng. Diệp Thường cầm chiếc đũa, nói cảm ơn ngươi, Tôn Di Hoa. Cơm dù có hơi lạnh, bất quá, lúc này Diệp Thường lại cảm giác rất ấm áp. Bất cứ lúc nào, khi nội tâm hắn có chút thô bạo hắc ám, chỉ cần có Vũ Sóc bên người, hắn sẽ cảm giác nội tâm trở nên vô cùng an bình. Thậm chí, linh hồn vương giả ẩn sâu bên trong hắn khi trở nên tràn ngập ác ý cũng có chút thu liễm. Đây chính là tình yêu sao? Tình yêu chân chính là như thế nào? KSONG.AI có tiêu chuẩn tuyệt. Đối, nhưng ít ra Diệp Thường có thể xác định khi tiến vào rạp chiếu phim địa ngục đối với hắn mà nói ký ức khoái nhạc nhất toàn bộ đều có liên quan đến Bạch Vũ Sóc. Giống như lúc này, việc nàng xuất hiện không hề có trong kịch bản. Dù chỉ là một việc bé nhỏ không đáng kể, nhưng nội tâm Diệp Tường cũng đủ dễ chịu. Ta biết ngươi rất khổ sở thế nhưng thời gian dài đến nửa năm, ngươi chỉ có thể nhẫn nại mà thôi. Vũ Sóc khuyên nhủ Diệp Tường, quan hệ giữa con người luôn thực phức tạp, Kim Thư Đông có hoàn cảnh như vậy cũng bởi vì hắn không coi trọng các mối quan hệ với mọi người. Hắn chỉ quan tâm đến những điều chính mình yêu thích, hơn nữa hy vọng người khác cũng có cùng lý tưởng với hắn. Đây là nguyên nhân hắn bị tập thể bài xích. Chuyện của Lưu lão sư, bất quá cũng chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi. Vũ, Sóc từ lúc còn rất nhỏ đã hiểu rõ mối quan hệ có tính quan trọng như thế nào. Phụ thân nàng khi bắt đầu làm ăn địa ốc phát triển lớn, mạnh cho tới bây giờ cũng hao phí không biết bao nhiêu tinh lực. Ở Trung Quốc làm bất cứ chuyện gì đều cần xã giao, chính là cái gọi mặt trên có người dễ làm sự. Thời điểm phụ thân cùng mẫu thân vừa kết hôn, quy mô vẫn chưa lớn rộng như bây giờ, nhưng toàn dựa vào các mối quan hệ của phụ thân, hơn nữa cũng nhiều lần đến ngoại quốc xem xét thị trường bất động sản, thương trường hiểm ác đi lại duy gian đi đến nay. Vũ Sóc cũng không phải là loại tiểu thư từ nhỏ đã ngồi mát ăn bát vàng, bởi vậy nàng rất rõ tài phú đến không dễ, mà trọng yếu phải dựa vào mọi mối quan hệ. Tỷ như năm 97, lúc ấy toàn bộ Á Châu lâm vào khủng hoảng, nhưng phụ thân dựa vào quan hệ với các doanh nhân quốc tế, đã biết trước tình báo cho nên rút toàn bộ đầu tư bất động sản ở hải ngoại về. Nhưng năm 97 Trung Quốc không bị ảnh hưởng nhiều bằng các nước Đông Nam Á, thương phẩm trong nước bắt đầu tăng giá, nhưng đối với thị trường địa ốc năm 97 lại là một năm đột phá. Đến hôm nay, Điền Sản Thái, Dương đã đạt đến khối tài sản khổng lồ. Thế nhưng, Vũ Sóc Thủy Chung vẫn cảm giác tiền tài so với sinh mệnh vẫn chẳng là gì. Người phân tích thật sự hay, Diệp Thường cũng trả lời kỳ thật các diễn viên kia. Ta biết, bọn họ có không ít người cố ý, nội dung kịch bản có rất nhiều tình tiết hoàn toàn có thể linh hoạt biến đổi, mấy người này là cố ý chỉnh ngươi. Nếu là người của Đoạ Tinh thì cũng không kỳ quái, nhưng, người thuộc Khô Ma làm như vậy, chỉ có thể cho rằng bọn họ mượn cớ diễn, trò phát tiết trên người. Ngươi, Hầu Tước tham gia ngăn cản việc này, ta chấm CSO rằng hắn cũng có ý muốn thử thái độ của ngươi. Thử thái độ sao, chưa xong còn tiếp, cách chương.